Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là học hành Quán Thế Âm. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói đến Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát mà trong con mắt của người Phật tử Đại Thừa, ai cũng coi Ngài là một vị Bồ Tát vạn năng và rất là thân thương của loại người ở cõi Ta Bà. Do vậy mà bất cứ một người đệ tử nào của Đức Phật cũng đều hướng tâm kính lễ cầu nguyện Ngài. Là người học Phật, chúng ta thử tìm hiểu tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại có một cái quả đức như vậy. Như chúng ta đã biết, Đức Phật nhắc đến công đức của Quán Thế Âm thì rất nhiều, nhưng mà có thể nói ba bộ kinh Bát Nhã, Đại Bi và Pháp Hoa là nhắc nhở một cách đầy đủ, mà qua đó gồm đủ nhân hạnh quả đức của Ngài. Kinh Bát Nhã thì nói về nhân địa tu hành, Kinh Đại Bi thì nói về sự cứu độ, và Kinh Pháp Hoa thì chỉ rõ năng lực bất khả tư nghị của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có tính cách bàn bạc trong giới Phật tử Đại Thừa, hầu hết chúng ta ai cũng thấy có một cái niềm tin mãnh liệt với Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Với sự tin tưởng đó, và trên miệng và trong tâm ai cũng gọi Ngài là mẹ hiền Quán Thế Âm, mặc dầu chúng ta biết Ngài rất rõ Ngài là một thái tử đi tu và phát nguyện. Ngài thành danh với những nguyện lớn của Ngài, thế mà người thường cứ gọi Ngài là mẹ hiền Quán Thế Âm. Kính thưa đại chúng, nói về học hành Quán Thế Âm, chúng ta thấy trong thời cầu an thường cứ đọc chú Đại Bi, rồi Phổ Môn, và kết thúc là Bát Nhã. Cách sắp xếp như vậy không phải tự nhiên mà có. Và hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là tin nhân hạnh của Quán Thế Âm. Thứ hai là để chúng ta lập hành tu nhân theo Ngài. Như vậy hôm nay chúng ta nghe nói về hạnh Quán Thế Âm. Ngoài cái việc để mà chúng ta tưởng niệm đến Ngài là một vị Bồ Tát lớn, thì chúng ta còn phải tin ở nhân hạnh của Ngài và đồng thời cũng lập hạnh tu nhân theo Ngài. Do vậy mà những ai nghe lời dạy nên cố gắng suy nghĩ và thực hành pháp tu giống như vậy thì sẽ đạt được kết quả nhiệm màu mà theo người Phật tử Đại Thừa chúng ta nói rằng là không thể nghĩ và không thể bàn. Trái lại, nếu tu sai, nghĩa là chúng ta chỉ biết cung kính, van xin và tâm niệm hành động độc ác, thì chắc chắn không được Ngài che chở, mà trái lại còn chuốc lấy cái quả báo không thể đo lường được. Cho lớn chút xíu, để cho đừng nhỏ lắm mà đừng lớn lắm. Đối với những ai tu nhân giống như Đức Quán Thế Âm và có hạnh đồng với Ngài, thì dù là không cầu nhưng mà Ngài cũng gia hộ. Điều đó dễ hiểu thôi. Chẳng hạn như ở chùa Dược Sư chúng ta, mục đích và tôn chỉ của chùa là sống đời an vui, tu đạo giải thoát. Vì thế mà bất cứ một ai mà biết trên kính dưới nhường, biết hài hòa kính mến với nhau trong nếp sống đạo, sẵn lòng dẫn thân cho lý tưởng cao cả, là chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ ngay. Cho dù đó là quen hay là lạ, cho dù đó là ở nơi nào đi nữa, nhưng mà một khi đã cần thì chắc chắn chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ. Giúp đỡ mà không điều kiện, không đợi cầu xin. Nhân địa tu hành của Đức Quán Thế Âm có thể thể hiện rõ nét qua bài kinh Bát Nhã và thu gọn lại là Bát Nhã Tâm Kinh. Những câu, những sự việc mà trong đại chúng không ai là không biết, chẳng hạn như nói Bồ Tát Quán Âm quán chiếu năm uẩn đều không, tức là phá ý thức, phá chấp có của năm uẩn, không cố chấp nhưng mà tùy duyên hóa độ. Thành ra vì vậy, chỗ nào mà nhắc nhở kêu gọi đến Ngài là Ngài có mặt. Không phải phá bỏ tất cả mà muốn cho chúng sanh không chấp vô đó rồi tùy duyên hóa độ. Có người trong chúng ta hiểu được chút ít thì cho là bầu trời này bằng miệng giếng, cho nên cứ ưa lý luận, ưa nói nhiều mà không biết lý đó nó đi về đâu. Như nói là năm uẩn đều không, ai cũng nói năm uẩn đều không cả, nhưng mà một người nào đó mà đụng tới mình á là mình không thấy có không, mình thấy có. Do vậy mà mình sân si, mình hùng hổ, nếu cần mình cũng xăng tay áo lên, nếu cần đập là mình cứ đập thường, đâu có tha. Mà nếu như vậy thì nó là không có năm uẩn đều không, nghĩa là không của chúng ta nói lý luận chỉ là trên đầu môi chót lưỡi, nhưng mà trong tâm thì còn đầy rẫy những phiền não. Tu như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm không cứu, không chữa được. Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ đến với chúng ta trong lúc mà chúng ta thanh tịnh, vô tâm. Bây giờ mà chúng ta cứ cầu nguyện cho nhiều, rồi mâm to cổ lớn, mình cầu, mình vái vang, nhưng mà cầu vái vang có mục đích, có cái tham vọng, thì muôn ngàn lần Bồ Tát Quán Thế Âm không cứu được, mà trái lại nó còn nguy hại đến bản thân nữa là khác. Tại vì khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài nói nhằm cái mục đích là để giúp cho con người không còn chấp vào bất cứ một cái gì, để mà tu thân, để có cuộc sống an lạc hạnh phúc, chứ không phải Ngài phát nguyện là những ai kêu tới tên Ngài mà cầu nguyện cái lợi dưỡng thì là không được. Tu như vậy, cầu nguyện như vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn không bao giờ cứu. Mà nếu cầu nguyện như vậy, muốn như vậy mà không được thì đừng có đổ thừa là Bồ Tát bây giờ không linh. Chúng tôi xin được thí dụ, nếu ai đã từng coi Tây Du Ký thì chúng ta biết được trước khi mà Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh thì Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện trao cho Tích Trường, trao cho Y Bác để cho Ngài Huyền Trang vững tiến trên đường thỉnh kinh và thoát được tai qua nạn khỏi trên đường thỉnh kinh. Có vô tâm mới được Phật Bồ Tát giúp đỡ, còn tham cầu lợi dưỡng thì chỉ tương ứng với ma quỷ, rồi cuối cùng bị ma quỷ nó lôi kéo lạc vào cái con đường tội lỗi tà đạo. Cho nên câu nói quán chiếu năm uẩn đều không, đồ nhất thiết khổ ách, đó là câu khởi đầu và cũng là chung cuộc của Bát Nhã. Thấy năm uẩn không, rời chấp trước, tâm lắng yên. Có rời chấp trước, tâm có lắng yên thì tuệ giác mới sanh. Đó là Bát Nhã. Như vậy Quán Thế Âm Bồ Tát khởi tu tâm kinh và chứng Bát Nhã, đó là nhân hạnh của Ngài. Mà ngày nay chúng ta muốn tu nhân hạnh của Quán Thế Âm, lẽ tất nhiên chúng ta cũng phải thực hiện pháp đó trước tiên. Có phát tâm, có tu thì đương nhiên được. Do vậy mà khởi đầu chúng ta phải phát nguyện. Cho nên chúng ta dùng vô số phương tiện như là tụng kinh, lễ sám, niệm Phật, trì chú, tham thiền, kể cả nghe pháp. Để chi? Để cho tâm của chúng ta trụ lại. Tất cả những phương tiện đó là để chúng ta thực tập cho tâm nó trụ. Tâm có yên thì tuệ giác mới phát sinh. Rồi dùng tuệ giác đó để mà quán chiếu trần thế, thấy cái nào rõ, thấy rõ cái khổ, cái vui từng người. Thấy được năm uẩn nó luôn luôn biến động, không thực, mà vốn người đời cứ cho là thực. Vì lầm tưởng cho đó là thực, cho nên ai kia mà đồng tới tên của mình, nhất định mình ăn thua đủ với người ta. Dù cho đó không phải là đúng thực sự là mình, nhưng mà khi nghe thoáng thoáng nói có tên của mình, mơ mơ màng màng nào đó là mình cũng bắt đầu mình sân si mình nổi lên. Bây giờ chúng ta là người Phật tử Đại Thừa, chúng ta thấy năm uẩn đó nó biến động, nó không thực, mà chư Tôn Đức cứ thường nhắc nhở chúng ta. Cái này là giả tạo, cái này là giả hợp, rồi một lúc nào đó nó cũng phân ly. Thành ra nếu một ai đó mà nói tới tên của mình, thì chúng ta phải ý thức rằng trước khi mình chưa sanh, mình chưa có cái tên này. Sau khi cha sanh mẹ đẻ rồi mới tạm có cái tên này. Vậy thì chúng ta phải có cái suy nghĩ, nếu người nào đó mà nói tới tên này, một là nói tới tên cha mẹ tạm đặt cho mình, chứ nó không thực sự là của mình. Cái thứ hai là chúng ta nói họ chỉ nói tới năm cái uẩn không thực của mình, chứ cũng không thực sự là đã nói tới mình. Với hai yếu tố như vậy thì chúng ta nghĩ rằng người ta có nói trăm ngàn lần đi nữa mình vẫn cứ thấy thoải mái. Còn bây giờ khi mà đụng tới là chúng ta nói là đó là của tôi, cái gì cũng là của tôi cả, rồi chúng ta lại đâm ra phiền muộn. Phải thấy năm uẩn biến động không thực thì chúng ta mới có thể thực hiện được điều đó. Còn một lúc nào đó mà mình cứ thấy cái tên nó đẹp quá, cha mẹ mình khôn ngoan quá, dặn đặt cho mình cái tên tốt như vậy, cho nên ai đụng tới tôi là tôi không thể nhường nhịn được, thì chúng ta vẫn cứ còn khổ dài dài. Một khi đã thấy được điều đó rồi, từ đó dưới con mắt của người tu, cuộc đời nó không khác gì là cái sân khấu lớn, mà chúng ta là diễn viên đang đóng từng vai trò khác nhau trong mỗi một giai đoạn, năm tháng, nếu nói đó là cuộc đời hiện thực này. Và trong mỗi mỗi kiếp, nếu nói đó là trong nẻo luân hồi. Bởi vì chúng ta thấy rằng mỗi năm, mỗi tháng nó trôi qua, mình phải diễn trọn cái vai trò diễn viên trên sân khấu của mình. Chẳng hạn như mấy chục năm về trước, người ta kêu mình bằng một cô bé hay là cậu bé. Chẳng hạn như Trúc Hảo bây giờ, người ta kêu là chú Trúc Hảo. Thế nhưng mà 20 năm sau, người ta gọi là anh Trúc Hảo. Là gọi chú Trúc Hảo thì chú Trúc Hảo phải đóng cái vai trò của một trẻ bé thơ. Là gọi anh Trúc Hảo thì lúc đó anh Trúc Hảo phải làm tròn một vai trò của một thanh niên. Rồi đến khi già hơn nữa thì người ta gọi là bác Trúc Hảo. Thì như vậy cái bác Trúc Hảo đó phải đi lùm thùm, phải đóng cái vai trò lùm thùm. Râu phải bạc, tóc phải trắng mới làm được cái vai trò của bác Trúc Hảo chứ. Có đúng không ca? Đúng. Tức là mình phải diễn cho tròn vẹn cái vai trò của mình. Nói chung là ác vậy. Còn nếu nói ở trong nẻo luân hồi thì cái lúc á là mình là diễn viên nữ, cái lúc mình là diễn viên nam, cái lúc mình diễn viên là con heo, con bò, con dê, con ngựa. Nếu ở trong cái chủng loại nào thì chúng ta cũng phải diễn cho trọn vẹn cái chủng loại đó. Đó là cái sân khấu lớn của cuộc đời. Nhưng mà chân tâm của ta vẫn là thanh tịnh. Đạt đến đỉnh cao đó, chứng đắc đại bát nhã, thấy được con người thật từ chân lý xuất hiện trên cuộc đời, và từ cuộc đời chúng ta trở về với tịch quang chân cảnh, thì đó là dấu vết đi về của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kính thưa đại chúng, nếu tin tưởng và lần theo đó, chúng ta sẽ gặp Đức Quán Thế Âm. Do vậy mà nghe pháp, chúng tôi cứ thường khuyến khích không phải chỉ nghe tai, mà mình nghe bằng tâm thức. Đương nhiên có tai mình mới nghe. Đừng hiểu lầm là thầy Đồng Trung bảo là mình không cần có tai để nghe. Đương nhiên là mình phải nghe bằng tai. Nhưng mà chúng tôi nói phải nghe bằng tâm thức là bởi vì nếu chỉ nghe bằng lỗ tai không á, thì lỗ tai này nó sẽ lọt qua lỗ tai khác, và cuối cùng chúng ta không nhớ gì cả. Bây giờ chúng ta nghe bằng tâm thức có nghĩa là chúng ta nghe rồi nhớ, nhớ rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi hành. Như thế là văn, tư và tu nó nằm trọn vẹn trong con người của mình. Đó là nghe bằng tâm thức. Và khi nghe như vậy, chắc chắn Bồ Tát Quán Thế Âm đang chờ chúng ta ngoài đường, đang chờ ở nơi cuối đường. Chúng ta đến đó sẽ gặp. Nói một cách khác, chúng ta nhập đạo qua cửa Bát Nhã, tâm định tĩnh, tuệ giác chắc chắn sẽ phát sanh. Tùy theo trí tuệ lớn hay nhỏ mà từng bước chúng ta thấy được Quán Thế Âm khác nhau. Khi tâm của chúng ta thương người nhiều thì nhân hạnh quả đức của chúng ta càng lớn. Không đạt được kết quả này thì kết quả khác, công phu tu tập đó đương nhiên có. Nhưng mà nếu không có được những cái tâm hạnh như vậy thì công phu tu tập của chúng ta chỉ là trò đùa chứ không có kết quả. Tu năm tháng có dài rộng, gõ có bể bao nhiêu cái mỏ, bể bao nhiêu cái chuông đi nữa cũng vẫn cứ không có gì cả. Kính thưa đại chúng, từ Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta tiến tu, gặp Bồ Tát Quán Thế Âm tỏa sáng tâm đại bi, Ngài có lòng thương người bao la, nhất là đau khổ hoạn nạn. Ai mà than khóc, ai mà kêu cứu đến Ngài, nghĩa là tâm chân tình của chúng ta đã đạt đến cao độ, truyền đến tâm từ của Ngài là Ngài tới cứu độ ngay. Bồ Tát Quán Thế Âm một khi mà nhận được tín hiệu đau khổ của kiếp người, Ngài tức khắc xuất hiện giúp đỡ. Từ đó chúng ta có thêm hành đức của Quán Thế Âm trong kinh Đại Bi. Lẽ sống của Bồ Tát Quán Thế Âm được kết hợp bằng trí tuệ và từ bi, điều đó ai cũng biết như vậy. Mà không có một mảnh đất nào tốt để cho Ngài gieo trồng đức hạnh từ bi trí tuệ bằng tâm tư của những chúng sanh đang sinh sống ở cõi Ta Bà, nơi mà phức tạp nhất, phiền muộn nhất, đau khổ nhất, với đầy đủ loại hình chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Trên tinh thần đó, một trong 12 lời nguyện của Đức Quán Thế Âm mà một lát nữa đây đại chúng sẽ có dịp lại, bây giờ thầy xin được giới thiệu đến đại chúng một cái lời nguyện. Lời nguyện, phải có lời nguyện này Ngài mới có thể ở nơi cõi Ta Bà, biết rằng là chúng sanh ngang ngược, biết rằng là cuộc đời nó đầy dẫy những biến động, nhưng mà Ngài vẫn yên ổn sống trong đời này để mà đến với chúng sanh vạn loài. Nói rằng coi ta bà tôi tâm mẹ hiện đại bi tâm lắng nghe tiếng bi thảm mẹ ứng hiện tùy thân chế tâm đảnh lễ nam mô trụ ta bà ô minh giới quang âm Như Lai tâm thân kêu khổ nguyện bằng. Nhân viên thiên chuông chạy đâu mất tiêu. Thầy ráng đọc hay gì mà không có tiếng chuông, thành là kém hay. Kính thưa đại chúng, vì tâm đại bi mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đến cõi ta bà, vì tìm người đau khổ để mà cứu vớt, cho nên chúng ta cũng phải phát tâm cứu người. Một khi mà chúng ta biết tìm người đau khổ để mà giúp đỡ, một khi mà chúng ta biết phát tâm cứu người, thì chúng ta trở thành hạnh với, đồng hành với Đức Quán Thế Âm. Lúc chúng ta gặp nạn thì chúng ta sẽ gặp Ngài ngay. Như thế chúng ta cứu người, Đức Quán Thế Âm cứu chúng ta. Do vậy mà trên bước đường tu, chúng ta làm bất cứ một điều gì cũng đều vô điều kiện. Vô điều kiện không phải là chúng ta sẽ không được cái gì, nhưng mà với cái tinh thần vô úy này, chắc chắn trước và trên hết là chư Thiên Long Hộ Pháp, Kim Cang Bát Bộ giúp đỡ chúng ta. Kế đến là Bồ Tát lực, Phật lực sẽ phù hộ chúng ta. Do vậy mà chúng tôi nói, bất cứ một người nào, kể cả đó là người tu, tu mà làm động tới con người đó thì là sợ đau, sợ bệnh, sợ không ai lo, thì muôn đời không bao giờ được. Bởi vì mình đâu có hết lòng với chúng sanh mà chư Thiên Long Bát Bộ hộ trì cho mình. Càng hộ trì cho những người như vậy đó, thì càng hư đạo. Càng hộ trì cho những người mà lo hưởng thụ như vậy thì đời cũng hư. Chắc chắn chư Thiên Long Bát Bộ sẽ không bao giờ giúp đỡ như vậy. Do vậy mà chúng ta phải hết lòng phát nguyện một cách dõng mãnh. Nếu mà bất cứ một người nào là tăng ni, là Phật tử đại thừa mà đọc tới cái bài dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quang tìm đến lạc thành, đặng từ giác giác tha viên mãn. Điều đó không phải là nói suông, nhưng mà một khi mình đã dốc lòng vì đạo hy sinh không kể đến tính mạng của mình, thì chư Thiên Long Bát Bộ sẵn lòng hộ trì cho mình, không sợ. Bây giờ đụng một chút là mình sợ đau, đụng một chút là mình thấy là mình xấu rồi, thì làm sao mà mình có thể cứu độ được ai? Thân mình còn lo chưa xong mà mình dám làm cho người khác hay sao? Điều đó không thể xảy ra được. Và như vậy thì chư Thiên Long Bát Bộ chắc chắn sẽ không giúp đỡ chúng ta đâu. Nhớ một câu, chúng ta cứu người, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng ta. Khi hành nguyện phần nào mà giống Quán Thế Âm, chúng ta được sống gần Ngài, đồng hành với Ngài, chúng ta quan sát xem Ngài làm gì để mà tập làm theo. Rồi từ đó năng lực bất tư nghị của Quán Thế Âm với chúng ta nó không có cách biệt. Đó là cách tu và hành. Do vậy mà chúng tôi cứ khuyến khích, đến với thầy học đạo không phải đợi thầy học đạo phải chỉ mình làm cái đó, làm cái kia, làm cái này, làm cái nào mới là dạy. Mà chỉ cần thấy cái vị thầy đó làm cái gì, chúng ta cứ bắt chước mà làm cho được cái đó. Đừng đổ thừa là tôi ở với ông thầy đó hay ở với bà cô đó, ông có dạy tôi cái gì đâu mà tôi học. Dạy không phải là cầm tay rờ chân của mình chỉ từng chút một mới gọi là dạy. Thấy biết mà làm, đợi mà nhắc nhở, đợi mà kêu cho đúng tên, chỉ cho đúng việc là thành cái thứ không xài nữa rồi. Thành ra chúng ta đến với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, chỉ cần thấy Ngài làm gì chúng ta làm như vậy thì năng lực bất khả tư nghị đó sẽ đến với chúng ta. Được Phật, điều này được Phật dạy rõ trong Phẩm Phổ Môn, Kinh Pháp Hoa. Mà trọn Phẩm Phổ Môn, nổi bật tinh thần vị tha vô ngã của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta cứ thường đọc để mà hiểu rõ tâm hạnh của Ngài, và chúng ta phải phát nguyện làm cho giống như Ngài. Nơi nào cần cứu, Ngài xuất hiện giúp đỡ, không vì quyền lợi riêng nhưng mà vì quyền lợi cho số đông. Đọc Phẩm Phổ Môn, học hành Phổ Môn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta chỉ đến đáp ứng yêu cầu cho người, chúng ta không phải đến để mà nhờ vả, để mà làm khổ cho người. Đó là cái điều cũng cần phải hiểu rõ. Tinh thần vô ngã, Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện tùy lúc, tùy thời, tùy chỗ, tùy yêu cầu, dưới nhiều dạng hình thứ khác nhau. Vì thế mà có một cái câu xưng tụng cũng rất là hay. Bây giờ Thầy xin được giới thiệu đến đại chúng. Quán Âm Bồ Tát diệu năng thụ, thanh tịnh trang nghiêm lệ kiếp tu, thiên sư hiệu cầu thiên sư ứng khổ hại, thượng tác độ nhân châu, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Wow. Kính thưa đại chúng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện với 32 thân, tức là ở trong 32 hoàn cảnh tiêu biểu cho mọi tình huống. Ngài thị hiện tương ưng để mà giải quyết 7 nạn cho người thế gian, và Ngài đương nhiên trở thành người che chở rất là cần thiết, mang an lành đến cho chúng sanh ở cõi Ta Bà. Và làm thế nào đó để cho họ phát tâm tu học, nhất là yêu cầu thoát khỏi tai nạn, là yêu cầu bức bách muôn đời của chúng sanh ở cõi ta bà. Với hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất là thân thương trong người Phật tử Đại Thừa, và những ai đã sống ở vùng ven biển đều luôn luôn thờ Đức Quán Thế Âm. Không phải chỉ thờ riêng mà người ta còn gọi Ngài là Mẹ Hiền Nam Hải Quán Thế Âm, là bởi vì hình ảnh của Đức Quán Thế Âm ở nơi Biển Đông luôn luôn được nhắc nhở nhiều với những người Phật tử trên đường tị nạn. Những lúc mà khốn cùng, những lúc mà nguy hiểm nhất, Ngài hiện, Ngài cứu độ. Và dân đi biển là càng tin tưởng Ngài là vị Bồ Tát luôn luôn che chở cho ngư dân. Do vậy mà được người bình dân trong giới đánh cá biết rất là nhiều. Từ gợi ý này, Đức Phật mới khuyên niệm Đức Quán Thế Âm, tức là học hành Quán Thế Âm. Học hành Quán Thế Âm đến đâu thì đáp ứng yêu cầu lợi lạc đến nơi đó. Được như vậy là công việc hoằng pháp độ sanh của chúng ta tốt đẹp. Như vậy, vấn đề mà hoằng pháp lợi sanh không đặt nặng lên vai của chư Tăng chư Ni, mà luôn trên cả người Phật tử nữa. Đối với người Phật tử giỏi kinh, giỏi pháp, nói để mà khuyến khích người ta tu, đó cũng là cần. Nhưng mà chỉ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không thôi, khuyến khích người khác cùng niệm thì đó cũng là phương cách hoằng pháp lợi sanh tốt đẹp của chúng ta nữa. Câu mà nói là thiên sứ hiệu cầu thiên sứ ứng, kinh ghi 32 ứng hiện thân cộng thêm một thân của Đức Quán Thế Âm là 33 ứng hiện thân. Về điểm này, nhiều người cứ lầm tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á là phải ở trên trời rớt xuống, rồi có nhiều tay, nhiều đầu, nhiều mắt mới có thể cứu độ chúng sanh. Nếu mà lầm tưởng như vậy á thì chúng ta thấy sai. Nếu mà lầm tưởng Ngài từ trên hư không hiện ra đến chỗ nào đó để cứu chúng sanh, rồi chúng ta rủ tới đó cầu nguyện, cúng dường, điều đó sẽ không bao giờ đúng với chánh pháp. Chúng ta không cần tìm chỗ có Quán Thế Âm Bồ Tát hiện, mà chúng ta vẫn cứ có Đức Quán Thế Âm, là vì chúng ta biết rõ Ngài hiện được tất cả mọi nơi, mọi chỗ, mọi hình thái, chứ không phải giới hạn trong một xác thân nào đó. Do vậy mà cái việc mà những ai mà cứ nói là mẹ nhập về cái cốt người này, mẹ nhập về cái cốt người kia, thì đó là tào lao ba láp. Không có mẹ nào mà hiện cái kiểu đó. Ngài có đủ sức thần thông Ngài hiện. Muốn làm con trai, Ngài làm con trai, mà muốn con gái, Ngài làm con gái. Muốn chỗ nào, Ngài hiện chỗ đó, chứ đâu phải là đợi có cái xác đó Ngài mới hiện vô được. Đừng có bao giờ nghe nói là chỗ đó có mẹ hiện vô cái xác đó, mình tới mình cầu nguyện mình lễ lại, đó là không đúng chánh pháp rồi. Là người Phật tử, chúng ta phải biết rằng Ngài hiện được tất cả mọi nơi. Tuy nhiên, người có niềm tin, có lòng thành mới thấy được Ngài, mà qua đó chúng ta có thể cụ thể hóa giống như một đài truyền hình. Đài truyền hình mà tải âm thanh và hình ảnh khắp các nơi, nhưng mà chỗ nào có tivi mới thấy được hình ảnh. Không phải chỉ có tivi mới thấy được hình ảnh, mà có nhiều khi có tivi nhưng mà vẫn bị nhiễu sóng, cũng không thấy được. Cho nên cần phải có tới cái anten này. Do vậy mà phải có cái anten mới thấy hình ảnh rõ. Như vậy niềm tin lòng thành nó ví như máy truyền hình, là cái điều kiện để cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra. Chúng ta thấy rõ Ngài hay không còn tùy theo cái sự chi phối của phước báo hay là nghiệp lực của chúng ta. Tương tự như máy bị nhiễu sóng nhiều hay là ít, có cái antenna hay là không có antenna. Vì vậy có người thấy rõ Phật, thấy rõ Bồ Tát, có người thấy Phật và Bồ Tát lờ mờ, có người thì có lúc thấy có lúc không, có người thì không bao giờ thấy. Kính thưa đại chúng, trên bước đường tu, nếu mà chúng ta muốn hạn chế nhiễu sóng, tức là chúng ta phải hạn chế nghiệp của chúng ta bằng cách chúng ta phải tạo điều kiện. Điều kiện nào mà tâm làm cho tâm tư của mình rối loạn phải gạt bỏ tức khắc. Điều kiện nào mà làm cho mình đau khổ mình phải loại bỏ ngay. Do vậy đó, nếu có một cái lý do nào đó không chính đáng mình buồn phiền, mình phải coi buồn phiền cái đó để làm gì. Không thể buồn phiền gì cả, thế là chúng ta tâm yên yên ổn thanh tịnh. Hay là một người nào đó cố tình chọc cho mình nổi bùa để gai chơi, coi thử coi tu ở chùa Dược Sư công lực tới đâu, thì mình biết rằng mỗi khi mà mình nghe thầy Đồng Trung nói pháp là công lực mình tăng, cho nên mình không thèm để ý tới cái lời chọc giận quỷ quái kia. Mình cứ coi nó như là cái chuyện thường, thì làm gì mà mình phiền muộn đau khổ. Chúng ta phải gạt bỏ tất cả để cho tâm tư lắng yên, phiền não càng ít càng tốt. Đừng bao giờ kêu mang những cái thứ phiền muộn ở trong lòng. Cho nên mình nghe những điều gì đó trái tai, chướng mắt, gạt bỏ bớt. Nếu một người nào kia mà chọc tức mình cứ nói con mẹ khùng, mình nghe chi cho nó phiền. Hay là một cái hành động nào mà nó chướng mắt, thì mình cứ coi đó là những cái con khỉ nó phá rối mình, có gì đâu buồn phiền. Tâm tư có lắng yên, phiền não ít, thì chúng ta mới có thể diện kiến chư Phật, chư Bồ Tát. Như vậy người nào mà nhiều tham vọng lắm, phiền muộn, thì khó bước vào thế giới thánh thiện lắm. Kể cả khó ngồi yên nghe pháp lắm, bởi vì tâm tư nó bực bội, nó khó chịu, mình ngồi không yên được. Muốn ngồi nhưng mà chân nó lại đứng, muốn nằm nhưng mà bụng nó là muốn đi, thì làm sao mà nghe pháp được, làm sao mà bước vào thế giới thánh thiện được. Hạn chế tính toán phiền não để cho tâm hồn thanh thản thì thân thể sẽ khỏe mạnh thôi. Đừng nói rằng là tôi ngủ không được. Ngủ được, nhưng mà tại mình tính toán nhiều quá cho nên mình ngủ không yên. Lúc đó chúng ta cầu nguyện nhất định có kết quả. Khi mà tâm tư của chúng ta thanh tịnh, khi cơ thể khỏe, tâm hồn trong sáng, đương nhiên là giống như máy tốt, có thể tiếp nhận lực của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Lực Ngài truyền vô thân người nào thì người đó biến thành một Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khác. Như vậy chúng ta càng thực tập tâm từ bi bao nhiêu thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt trong con người của chúng ta hiện hữu lâu dài bấy nhiêu. Như vậy, nếu một người nữa mà có tánh hiền hậu hay giúp đỡ những người hoạn nạn, người đó được coi là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà qua đó hình ảnh của một ỷ lan Thứ Phi. Cái bà Thứ Phi này hết lòng chăm sóc thương yêu dân, cho nên vì vậy được dân chúng Việt Nam tôn sùng là Phật Bà Quán Thế Âm. Bây giờ trong tất cả mọi người chúng ta đang ngồi ở tại đạo tràng chùa Dược Sư, ai cũng đều là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cả. Nhưng mà có điều cái vị Bồ Tát Quán Thế Âm này chưa chịu dấn thân, cho nên chưa được mọi người biết tới. Nhưng mà lúc nào đó chúng ta chịu dấn thân có nghĩa là chúng ta trải tình thương ra, chúng ta sống với mọi người, thì đó là Đức Quán Thế Âm. Như thế nếu người đó là vị tu hành có tình thương rộng lớn, che chở giáo dưỡng mọi người, chẳng hạn như ở chùa Dược Sư chúng ta đây thì có chị sư chị giác chúng hay là sư chị giác tình. Sư chị giác chúng hay là sư chị giác tình mà biết thương yêu đùm bọc, nếu là ở trong chùa thì luôn luôn đùm bọc các sư em của mình, chẳng hạn như là Lệ Hương hay là Diệu Nhật, và bên ngoài là các Phật tử, thì đó là cái phước của chùa, mà cũng là cái phước của chúng sanh vạn loài. Một khi mà đã là như vậy rồi thì khi mà nói đến tên của sư chị giác chúng hay là sư chị giác tình là người ta nghĩ ngay sư chị giác chúng và sư chị giác tình là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân thành Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Giác Chúng hay là Thích Nữ Giác Tình. Kính thưa đại chúng, ngược lại nếu không làm được như vậy mà trái lại á, còn ưa chăm người này, ưa chích người kia, ưa hái, ưa trừng, ưa nguyết, thì đương nhiên người ta nói đó là hai cái sư cô lựu đạn, hay là hai cái trái bom nổ chậm, nổ bất cứ lúc nào mà ai đứng bên đó là tan xác. Thật vậy, người đời nhìn vô tâm hạnh mà người ta nói. Chư vị Bồ Tát hiện hữu khi mà mình biết trải lòng với mọi người. Nói chung là năng lực bất tư nghì của Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát được cụ thể hóa thành 32 hiện thân, cộng thêm một thân chính của Ngài là 33. Từ hiện thân Phật cho đến thân bình thường nhất trên cuộc đời, như là thân trẻ con, một ông vua nhân từ, một ông thầy thuốc cứu người, một bà phi giỏi dịu hiền, một nông dân chất phác, một ông quan thanh liêm, một dũng sĩ can thiệp vào những chuyện bất bình, một anh chàng công nhân hiền lành tốt bụng, một người giàu có hay làm việc thiện. Hình ảnh của một ni cô đến với cuộc đời, tất cả đều là Bồ Tát Quán Thế Âm. Tất cả những hình ảnh tốt lành, đạo đức, tài giỏi đều gợi cho người nghĩ đến hạnh Quan Âm. Chúng ta không phải tìm Ngài ở trong hư không, nhưng mà chúng ta tìm Ngài ở trong hạnh của mỗi người biết tu, tìm Ngài ở trong những con người hiền đức. Nếu mà chúng ta nghĩ với một cái tiêu chuẩn rất cao, chúng ta phải đợi Bồ Tát Quán Thế Âm á, một khi mà bước đi là phải có chớp lửa lề lề, làm kinh thiên động địa, đó mới là vị Bồ Tát, thì chúng ta muôn đời tìm không ra. Chẳng hạn như bây giờ ngồi bên cô Bạch Cúc là có Phật tử Trúc Cẩm, cứ coi đó là một vị Bồ Tát, là tại vì ở nơi đó mình thấy ngồi yên ổn quá, mình cảm thấy tâm của mình thấy thoải mái dễ chịu quá. Hay là bất cứ ai cũng vậy, ngồi bên ai mà chúng ta thấy yên ổn thì chúng ta ngồi bên một vị Bồ Tát. Bởi vì ở nơi người đó nó có một cái gì đó tỏa sáng, nó làm cho tâm của chúng ta yên tĩnh. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái độ từ trường, khi tâm mình yên, người ngồi chung quanh chúng ta cảm thấy yên. Mà khi tâm của chúng ta loạn, nhìn mặt thấy hốc hác là biết liền, ai ngồi bên chúng ta cũng thấy dao động. Như vậy nơi nào mà chúng ta thấy yên ổn là nơi đó thánh địa. Ngồi với người nào, đến với người nào mà chúng ta thấy hài hòa dễ chịu thì chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện hữu nơi họ. Hội đủ điều kiện để mà tiếp nhận gia lực của Bồ Tát Quán Thế Âm không đơn giản, và giữ được lực của Quán Thế Âm tồn tại trong con người của chúng ta lâu dài là càng khó hơn. Vì vậy, đánh mất lực gia hộ của Bồ Tát Quán Âm thì là rất dễ. Chỉ một niềm vọng tâm điên đảo khởi lên thì tất cả những gì mà siêu tuyệt của chúng ta tức là tức khắc trở thành mây khói, chẳng khác gì những điện cúp. Thì bao nhiêu những dữ kiện, bao nhiêu những hình ảnh ở trong máy vi tính chúng ta chưa kịp cất giữ kỹ, nó sẽ xóa sạch hết. Ai dùng máy vi tính thì điều đó rất là rõ. Kính thưa đại chúng, để thành tựu việc học hành Quán Thế Âm Bồ Tát, để chúng ta sống cuộc đời an lạc, chắc chắn chúng ta phải biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là ai, tìm Ngài ở đâu, trong lúc nào, và chúng ta phải thực hành các hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng lời nói từ ái. Đừng nói cho nhiều, chỉ một cái lời nói từ ái không cũng để giúp cho chúng ta có được một cái hạnh rất là dễ thương rồi. Bên cạnh đó, chúng ta phải biết sống đơn giản và hạnh phúc, nếp sống từ hòa điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi chạy theo đám đông. Đồng thời chúng ta cũng phải luôn luôn tâm niệm nguyện cho mọi người và mọi loài sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Quý vị thấy cái tiêu chuẩn này có phải là Bồ Tát Quán Thế Âm chưa? Bồ Tát Quán Thế Âm quá rồi chứ. Chứ bây giờ sống cái kiểu nào mà sáng gây một trận, trưa chữa một cái, tối ăn cơm với nước mắt, làm sao mà yên ổn được? Nếu mà tu kiểu này, mình không bao giờ thành đạo nổi, mà làm cho những người chung quanh cũng không tu được. Như vậy muôn đời mình có cầu đạo đi nữa thì đạo cũng vẫn cứ xa. Chúng ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của chúng ta để mà làm lợi ích cho cả thế gian và muôn loài. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi của chúng ta không bị bất cứ một cái gì ngăn cách, và tâm của chúng ta không còn vương vấn chút giận hờn hoặc là căm thù. Phải thực tập như vậy, bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, là chúng ta phải nên duy trì chánh niệm với chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Đến với một người nào đó mà chúng ta có cái khuynh hướng đem niềm vui đến cho họ, lấy cái đau khổ của họ đi, thì còn gì là đẹp hơn bằng. Những người đó giàu có chưa bao giờ bước chân vô chùa, giàu bao chưa bao giờ cạo đầu, nhưng mà một hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là đó. Bây giờ mà chúng ta cạo đầu rồi, mặc y áo rồi, chuông mỏ cứ đánh khảo mỗi ngày mà chúng ta không làm được cái đó thì cũng không phải là tu đâu. Còn bị ngăn cách xa lắm, còn vương vấn một chút gì đã giận hờn căm thù thì là không được rồi. Phải coi nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp. Đương nhiên chúng ta cũng là con người phàm tục như bao nhiêu con người khác, nhưng mà khác ở chỗ là chúng ta đang tập tu, đang có khuynh hướng đi về nơi đó, cho nên càng bỏ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ý thức được những cái điều mà chúng ta làm không phải, nhận lỗi để mà tiến tu. Chúng ta phải biết như vậy mà phải gìn giữ, đừng để bao giờ cho những cái sân hận si mê tà kiến nó lọt vô, đồng thời cũng loại dần những cái ham muốn tầm thường để làm hiển hiện nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác. Lúc đó thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt khỏi sân hận si mê, và xa hơn nữa là chúng ta sẽ vượt khỏi sinh tử luân hồi. Đây là một trong những điểm nổi tiếng nhất của Đức Phật. Lời dạy này tuy là ngắn ngủi nhưng mà xúc tích cả ba lĩnh vực trong giáo lý của Ngài, đó là giới, định và tuệ. Giới là giới như thế nào? Một lúc nào đó mình muốn chửi người kia, nhưng mà mình nói mình là người tu, không có quyền chửi, mình ngừng lại. Quý vị thấy cái đó là giới không? Giới chứ. Mình biết sợ là mình giữ giới. Đừng bao giờ nói tôi là Phật tử, tôi giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu mới gọi là giữ giới. Nếu mà nói cái kiểu đó thì mình tha hồ, mình quát mắng, mình la rầm beng, thì ai coi mình ra gì? Cho nên giới, một lúc nào đó mà mình muốn làm một cái gì đó nó không đúng với chánh pháp mà mình ngừng lại được là giới. Và định, khi mà mình biết ngừng lại như vậy, tâm của chúng ta thấy thoải mái quá, dễ chịu quá, thì tâm đó là định. Ý thức được điều đó, chúng ta sống lành mạnh, tuệ giác có mặt ngay. Đó là những điểm nổi bật nhất Đức Phật nói cho cả đời, nhưng mà cũng không ngoài giới, định và tuệ. Trong thuật ngữ Phật giáo, trí tuệ đồng nghĩa với cách thấy nội tâm và luôn luôn nhắc đến như là sự thật tuyệt đối hay là chân đế. Vì thế mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường đi từ một cuộc sống của chúng sanh tầm thường đến trạng thái giác ngộ cao siêu của bậc giác ngộ. Như vậy Đức Phật không chỉ nói về tình thương yêu phải như thế nào, mà Ngài còn hướng dẫn chúng ta các phương cách để thực hành. Rõ ràng là tới chùa Dược Sư là một trong những cách mà chúng ta thực hành. Thực hành cách nào để cho mọi người cơm no áo ấm, Vì tất cả chúng ta đều mong muốn là thế giới không có chiến tranh, không có xung đột, cuộc sống gia đình của từng nhà một phải biết thương yêu và hạnh phúc. Giữa con người đồng loại phải biết thương mến lẫn nhau. Đó là những cái mong mỏi của con người tu. Kính thưa đại chúng, những điều mong mỏi này phải nói là những điều rất là tuyệt vời. Chúng ta ai cũng biết quá rõ, nhưng mà làm thế nào đây để chúng ta thực hiện nó? Đó là một cái vấn đề trọng yếu. Làm sao để mà chúng ta thể hiện tư tưởng ra hành động? Làm sao để mà chúng ta truyền đạt tinh thần này đến với tất cả mọi người? Vì thế mà chúng ta cần phải nhận thức được rằng tâm bình an là mục đích sống của chúng ta và cần phải nỗ lực để mà đạt cho được điều đó. Một lúc nào đó mà chúng ta chưa làm được, chúng ta phải tích cực nỗ lực cho được. Từ quan điểm này chúng ta biết tâm bình an không thể tự nhiên mà có. Cũng vậy, bây giờ quý vị mà muốn thành Phật, quả vị Phật là đó, nhưng mà không phải ở nó chạy ở ngoài đường, mà phải tự mình tìm, tự mình nỗ lực để cho quả vị Phật nó hiện hữu trong ta. Châu báu đầy cả thế gian, nhưng mà ai có tài, ai có tay thì cứ lượm, nó không riêng của ai cả. Do vậy, nếu chúng ta cố gắng đạt được tâm bình an bằng cách tách biệt ra khỏi người khác, thì chúng ta là không thể tìm được sự bình an, mà chỉ là một cái cảm giác thờ ơ, chạy trốn. Do vậy mà Chư Tôn Đức cứ thường nói, Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Đừng bao giờ nghĩ phải là một cái gì đó cao xa khác thường mới gọi là tu, mà trong khi đó những việc trước mắt mình cứ dẫm lên mình đi. Nó không phải như vậy. Cái thái độ đó, cái thái độ mà đóng cửa trong phòng gọi là tịnh tu, chỉ là trốn đời thôi. Rồi mình sẽ nghĩ như thế nào nếu mà mình mở cửa ra, thì nó còn tình tu giống như vậy không? Và như vậy cái cuộc đời của mình cứ đóng cửa trong phòng mãi, để rồi cuối cùng mình thành được cái gì? Đó là cái thái độ hoài nghi yếm thế mà Phật Pháp không chấp nhận được. Trong khi một nội tâm bình an trong một con người, thì con người đó phải là một con người đầy sinh khí và trách nhiệm. Một con người mà đầy sinh khí và trách nhiệm, đi đến đâu làm đẹp đến đó. Nghĩa là mình ở thì người ta thương, đi người ta nhớ. Còn đối với một con người mà không có trách nhiệm, ở thì cũng như không, mà đi thì chẳng có gì. Nghĩa là nó không lưu lại cho con người một ấn tượng nào cả, thì sống cũng như chết, có cũng như không. Đó là một khía cạnh thực tại mà một con người tu phải đầy sinh khí và trách nhiệm. Nếu chúng ta thực sự muốn chứng nghiệm được sự bình an trong nội tâm, thì chúng ta cần phải hướng đến sự thật tuyệt đối là điều mà lúc nào cũng đúng, chứ không phải chỉ đúng trong một vài hoàn cảnh nào đó. Đến với mọi người, ai cũng thấy là có mình, cần có mình. Để có thể nhận thức được sự thật này, chúng ta phải có khả năng dấn thân tu học thật sự, mà không có cái vọng tưởng, không có vọng cầu. không nên giống một số người yếu yếu xìu xìu, làm một chút gì đó là kêu reo sợ bệnh không ai nuôi, hay là kêu reo sợ đau, sợ mệt. Thay vì suy tưởng trốn tránh trách nhiệm, thì chúng ta cần phải thực tập thiền quán, thực tập tu học để chứng nghiệm đời sống nội tâm của chúng ta. Và dựa trên căn bản này, chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn về bản thân mình. Trong cái phạm vi nhỏ là bản thân mình và nơi mà chúng ta đang sinh sống. Lớn hơn một chút nữa là bản thân mình và tổ chức. Đi xa hơn nữa có tính cách toàn diện, bản thân mình và chúng sanh vạn hữu. Khi cách sống của chúng ta nhìn sự vật thay đổi, thì mọi thứ khác cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Và lúc đó chúng ta biết mình phải làm cái gì. Để chúng ta sống giữa cuộc đời thay đổi, còn lưu lại một cái gì đó không thay đổi. Với thái độ không lẩn tránh trách nhiệm, nó nhắc nhở rằng sự thật phải đến từ trái tim của chúng ta, giúp chúng ta tiếp với mọi người. Mặt khác, nó nói đến chân lý tuyệt đối mà chúng ta theo đuổi. Điều này không có nghĩa là chúng ta cần phải dẹp bỏ tất cả mọi suy nghĩ khi mà chúng ta đang tìm kiếm tu học chân lý tuyệt đối. Nhưng mà con đường tiến đến chân lý tuyệt đối là con đường của chứng nghiệm và nhận thức sự chứng nghiệm của mình. Cho nên càng dấn thân thì chúng ta càng thực sự chứng nghiệm những cái thành quả tu học của mình. Một đặc tính khác mà chúng tôi cũng muốn nhắc, muốn giới thiệu đến đại chúng là chúng ta vừa tu học từ bản thân cũng vừa là nơi nương tựa của người khác. Phải biết như vậy, mình tu học không phải chỉ để chờ cái sự cúng phụng, tôn kính, khen ngợi, mà chúng ta còn phải làm nơi nương tựa cho người khác. Chúng ta đáng tin cậy khi mà làm cái gì ra cái đó, hứa cái gì đúng hẹn cái đó. Khi chúng ta có trách nhiệm cho sự suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, chúng ta biết rõ rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những ý nghĩ, lời nói hay là việc làm của chúng ta. Hiểu thế nào là chủ nghiệp của mình. Nếu mà chúng ta vẫn nghĩ là có thể chạy tội bằng những cái sự biện minh, không dám làm, không dám chịu, không chịu trách nhiệm cho sự suy nghĩ, lời nói hay là việc làm của chúng ta, là chưa thể gọi là tu học theo giáo lý giải thoát của Đức Phật. Bởi vì càng tu học hành theo giáo lý giải thoát của Đức Phật là con người của chúng ta phải can trường, đối diện với tất cả mọi thử thách, mọi khổ khó trên cuộc đời. Nếu thế thì trong lúc cố gắng để trở thành người bạn tốt nhất của mình, nó sẽ trở thành là người bạn luôn luôn có mặt bên mình. Còn nếu mà ngược lại, chúng ta cứ chạy trốn trách nhiệm, không thấy được trách nhiệm của mình, khi mà đụng tới là chúng ta sẵn sàng giao trách nhiệm cho người này, bỏ trách nhiệm cho người kia, là mặc dầu chúng ta muốn trở thành người bạn tốt nhất của mình, nó là trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Khi nào chúng ta còn chưa thể làm chủ được sự suy nghĩ của mình trong đời sống hàng ngày và còn tiếp tục để các tư tưởng chạy tội biện minh hành động những yếu kém của mình, là chúng ta còn tiếp tục gây đau khổ cho bản thân, gây sự thiếu tin tưởng ở nơi thầy bạn. Nếu chúng ta tin tưởng rằng một việc gì đó xảy ra là do lỗi lầm của người khác, là chúng ta sai. Chúng tôi cứ thường nói, đừng bao giờ đổ thừa lỗi lầm đó do ai cả, mà phải nhìn bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, bình an và hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng chính nỗ lực của chúng ta, và sẽ không có việc gì mang đến nhiều ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta hơn là những việc chúng ta thực hiện nơi bản thân và nơi tâm của mình. Cái mà chúng ta phải đối mặt là trạng thái tâm hồn không biết tự nhìn lại con người của mình. Đó là một chướng ngại ngăn trở tâm định tĩnh khi mà chúng ta tu học. Khuynh hướng tự nhiên của con người là thường ý lại, dễ tha thứ cho mình, nhưng mà lại dễ lên án, bất mãn người khác. Chúng ta có thể không nhận thấy rằng mình có những tánh hư tật xấu, những điều đó đang xảy ra là cho chúng ta, là do chúng ta chệch mãn trong việc tu học. Trái lại, nếu tâm mạnh mẽ, đầy nghị lực, chúng ta có thể trong đời sống hàng ngày quan sát tư tưởng, cảm giác của mình và sử dụng khả năng đặt tên cho nó từng chi tiết một. Chúng ta học được, chúng ta biết được để mà nhận thức rõ ràng tâm của chúng ta có đi đúng đường hướng hay không. Cho nên chúng tôi thường nói đó, chỉ sợ là mình không biết thôi. Chứ còn mà chúng ta biết á, thì rồi lúc nào đó chúng ta cũng sẽ thành tựu. Có một sự thỏa mãn nào đó về những khả năng của bản thân có thể cũng tốt, nhưng cung cách không chịu nhìn lại con người của mình chỉ làm cho chúng ta xa rời với mọi người nhiều hơn. Thành ra vì vậy, nói tới chơi bạn á, thì nó có nhiều cách chơi lắm. Nếu mà chơi bạn mà căn cứ theo tiền tài danh vọng trong thế gian thì muôn đời là chúng ta không có bạn. Do vậy mà chư Tôn Đức thường khuyến khích chơi bạn. Chơi bạn phải là chơi như đất, bởi vì đất có thể dung chứa được tất cả. Như quý vị thấy, tất cả đều từ nơi đất mà sinh ra. Kể cả, nói thì có vẻ hơi thiếu thanh nhã một chút, nhưng mà chưa có một nơi nào hay như đất. Một bãi phân bò, quý vị thấy ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai, quý vị thấy trở lại, nó sẽ tan biến trong đất ngay. Mà đất không bao giờ chê, cũng không bao giờ chê đó là thối, không chê đó là dơ, vẫn cứ ôm quyền lại cái phân đó để biến chế thành những cái phân quá tố tốt cho cây cỏ. Mình chơi bạn mà chơi như đất, thì dầu cho cái người nào đó có xấu tệ đến cái mấy đi nữa, mình vẫn cứ thấy thoải mái, không có gì trở ngại cả. Rồi chơi bạn như nước, chơi bạn như lửa. Quý vị thấy nước có chê cái gì không? Không chê cái gì hết á. Cái gì mà rớt xuống nước vẫn cứ chịu được như thường. Hay là chơi bạn như lửa, thì quý vị thấy có cái gì mà trong lửa không cháy đâu, cháy bức hết á. Sắc cỡ nào đi nữa cũng cháy à. Chơi bạn như vậy nó mới bền. Nếu chúng ta giao tiếp với người bằng cách này thì chúng ta thấy có bạn. Chúng ta phải nhìn lại con người của mình. Nếu không thì chúng ta càng xa rời với mọi người. Nếu chúng ta giao tiếp với người bằng cách này, với thầy tổ đạo bạn bằng cái ngôn ngữ của trái tim, thì thiện chí tu học và phụng sự đó nó sẽ bị đè nén, vì chúng ta chỉ sử dụng cái tri thức lý luận. Đến với thầy tổ là phải đến với chân tình học đạo, đến với bạn bè cũng vậy. Còn nếu không, thầy mình dạy một điều là mình cãi lại một việc, Thầy mình chỉ cho cách sai thì mình tìm cách mình chạy tội, thì làm sao mình nên nói? Hay là đến với bạn cũng vậy, nói cái lời chân tình xây dựng, nhưng mà mình là chĩa mũi vui, mình hận thù, thì như vậy cái sự phụng sự của mình, chí tu học của mình bị đè nén, và rồi cuối cùng nó rơi vào cái tình trạng chạy tội, lý luận biện minh đủ thứ. Kính thưa đại chúng, đó là lý do tại sao những con người này bị thầy bạn bỏ rơi, bị bạn bè xã hội xa lánh. Sự thiếu thành thật, thiếu thiện chí sẽ cản trở chúng ta thu thập nhiều kiến thức và khả năng hành trì sự hòa nhã. Do vậy, phải coi hòa nhã là một đặc tính của trái tim. Đức Phật đã ví tính chất này của sự hòa nhã với một ngọn tre trong gió. Trong gió, trong bão, ngọn tre không bao giờ gãy. Cây to có thể gãy, nhưng mà ngọn tre không gãy. Dù cho là gió có bẻ uống cong sát đất đi nữa, nhưng mà nó cũng không gãy. Và khi gió lắng dịu, nó lại đứng thẳng lên. Vì thế, hòa nhã có nghĩa là sẵn sàng nhường nhịn, không tranh cãi, không cố gắng chứng tỏ mình đúng, không cảm thấy cần phải thuyết phục người khác, không tỏ ra rằng mình hiểu biết hơn người. Đồng thời, cũng không dễ bị lung lạc bất cứ một hoàn cảnh nào. Đó là cái sự rộng lượng của trái tim, là một món quà lớn nhất của trái tim. Một trái tim cứng rắn không thể nào khoan nhượng, mà chỉ biết bám vào bản thân, che chắn cho mình bằng những bức tường, thì cái trái tim đó nó sẽ hỏng đi. Nó không làm nên nổi một trái tim của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỉ có một trái tim mềm dịu, khoan nhượng là có thể hiến dâng tặng cho người thân của mình. Một trái tim như vậy mới có thể đưa chúng ta đến với tình thương yêu không bờ bến. Tất cả mọi hiện hữu đều mang tính chất khổ đau, phiền muộn. Mà qua đó chúng ta thấy, làm người thì thật là khó, mà càng khó hơn nữa là để trở thành một người tốt. Nếu chúng ta nhận biết được những khổ đau nơi bản thân, thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng ở nơi người khác cũng có vậy. Như thế là thì thân thiện không còn chỉ là lịch sự, mà là một điều gì đó phải thực sự đến từ trái tim của mình. Như vậy chúng ta học hành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là chúng ta phải giới thiệu, phải hành, phải chỉ những cái gì tốt, đẹp, quý trọng xuất phát từ nơi trái tim của mình. Trong xã hội của chúng ta có thể sống một cuộc sống đơn giản, tại vì chúng ta đã nhận được rằng những gì mà chúng ta nghĩ là mang hạnh phúc đến cho mình chỉ có hiệu quả ngược lại, và cái sự sung túc mà chúng ta đã đổ mồ hôi để có được chỉ mang lại hạnh phúc cho một ít người trong chúng ta. Tất cả đều do cái sự hành trì của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trên bước đường tu Bồ Tát Đạo, muốn thành tựu công đức, phải hiện, nghĩa là chúng ta phải có một cái sự hy sinh. Hy sinh nhiều trên bước đường hành Bồ Tát Đạo, muốn thành tựu công đức là phải hiện được càng nhiều sắc thân càng tốt, tức là phải có trí tuệ nhìn đúng sự thật, ứng xử cho hợp tình hợp lý. Vì vậy mà các danh tăng hiện hữu các nơi mang những hình ảnh sắc thái khác nhau đến để mà khuyến khích mọi người cùng tu học. Tuy nhiên tất cả đều đáp ứng lợi ích quần sanh và đưa con người về với đạo giải thoát. Ý này nó nói lên tinh thần vì thương tưởng cho đời, Đức Phật hiện ở cõi Ta Bà làm đủ tất cả mọi việc, hay là tinh thần phổ môn trị hiện dưới tất cả mọi hình loại theo yêu cầu của chúng sanh. Chúng ta cũng phải nên làm như vậy. Đến với một người nào đó với một cái tâm tư họ muốn như vậy, đừng bao giờ chúng ta để cái kỳ cục của mình ra bàn, nói là tánh tôi như vậy cho nên tôi không chiều ai, tôi không thể thuận được với ai, mà phải nói rằng đến với ai tôi cũng tùy thuận với người đó để mà sống, để mà tu học. Với mục tiêu này, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện hóa trên cuộc đời bằng mọi dạng thức. Từ Phật cảnh giới, Ngài bước vào trần gian, sống bên cạnh chúng ta để rồi đưa tất cả mọi người chúng ta đến bờ giải thoát. Nếu chỉ thấy Ngài dưới dạng thức ban vui cứu khổ để mà van xin cầu vái, thì Ngài là một vị thần linh đã chết. Nhưng nếu mà chúng ta cảm thấy hành của Ngài qua tri thức và sự suy luận của nhân gian, thì Ngài là trở thành tà kiến. Hành Quan Âm nó không nằm, cũng không thể hiểu ở trạng thái cục bộ này. Nói như vậy, một khi mà chúng ta biết Đức Quán Thế Âm, chúng ta muốn học và hành theo hành Quán Thế Âm, là chúng ta phải biết mở rộng cõi lòng đến với tất cả mọi người, tùy thuận theo người mà chúng ta sống, làm cho hoàn cảnh càng ngày càng đẹp hơn. Nhưng mà nhớ cho một điều, đến với người, chúng ta sống với người không có nghĩa là chúng ta bị lệ thuộc vào người, mà chúng ta đến với người là để chuyển hóa cho người. Tóm lại, kỷ niệm ngày vía Quán Thế Âm, chúng ta cung kính đảnh lễ Ngài, học và hành theo hành của Ngài, lưu giữ hình ảnh thánh thiện của Ngài trong tâm, thể hiện thành lời nói vui đẹp lòng người và việc làm mang an lạc giải thoát cho người. Đó là điều hết sức là cần thiết. Làm được như vậy thì cứ mỗi lần mà chúng ta kỷ niệm về Đức Quán Thế Âm là chúng ta thấy là cần. Bởi vì cứ mỗi lần lễ kỷ niệm về Ngài thì mỗi lần, mỗi tầng tâm thức của chúng ta là tăng tiến thêm, gần gũi với chúng sanh vạn loại nhiều hơn. Làm được như vậy là chúng ta không cô phụ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vì đời và đến với cuộc đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp học hành Quán Thế Âm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.